tiết mục thứ 9 nói về vấn đề xuất gia của ngài La Hầu La, đối thoại giữa ông ngài La Hầu La và ngài Di Ma Cật. Thì các vị đã hiểu qua rồi, thì xuất gia nó có thân xuất gia, tâm xuất gia, tức là thân tâm đều xuất gia, thì cái đó là rất là tốt, cái đó là cái ý muốn của Phật, khuyến khích các Phật tử nên xuất gia để mà gieo trồng cái hạt giống Bồ Đề vô lượng. Ngoài ra ta nên để ý những cái bậc mà đại thừa chủng tánh, chẳng hạn như ngài Di Ma Cật, với hình thức của một người cư sĩ mà giữ tròn những cái giới luật, những cái đức hạnh của người xuất gia, và thông đạt tất cả những cái giáo lý sâu xa huyền diệu và gương mẫu trong mọi lĩnh vực, trong mọi giai tầng xã hội. Hằng ngày sống với hình thức cư sĩ nhưng mà hằng nhớ tới ba y, nhớ tới bình bát, nhớ tới cái việc mà hoằng dương Phật pháp tới độ chúng sanh. Thế thì là cái hình thức cư sĩ như thế, ở trong kinh Di Ma Cật gọi đó là tâm xuất gia mà thân chưa xuất gia. Như vậy là xuất gia bằng tâm, tâm là hoàn toàn ở trong đạo rồi, gọi là tâm xuất gia mà thân không xuất gia. Rồi người học Phật cần phải để ý cảnh giác, cảnh giác bản thân mình cũng như cảnh giác đối với mọi người về cái hình thức xuất gia, tức là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Thế thì cái này là cần phải cảnh giác, bởi vì trong cuộc đời một vườn hoa đẹp nào nó cũng có những cái cỏ dại ở trong đó, những cái vườn hoa đẹp nào cũng có những con sâu có thể ngứa ngáy, có nọc độc trong đó. Cho nên là khi mình nhìn về những người xuất gia thì quý rồi đó, Phật dạy đó là gieo cái hạt giống Bồ Đề tốt, nhưng để ý cảnh giác thì vấn đề là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Còn cái thứ tư nữa là thân tâm đều không xuất gia, tức là chỉ cho những người mà sinh hoạt bình thường, thậm chí là chẳng những bình thường với người bình thường trong xã hội mà nó còn hơi tệ so với cái đạo lý, cái tư cách, cái nhân phẩm của con người, gọi là hạng bạc địa phàm phu, là thân cũng không có xuất gia mà tâm cũng chẳng có tương quan gì với việc xuất gia. Đại để nó có bốn hạng như thế. Trong này có những giới hỏi rằng là ở trong tài liệu có nói rằng xuất gia là pháp vô vi, vậy cái nghĩa chữ vô vi là thế nào? Thì đúng trong tài liệu có nói, ngài Di Ma Cật nói với ngài La Hầu La rằng là xuất gia là pháp vô vi, cho nên không được nói lợi, cũng không được nói công đức. Thế thì vô vi là thế nào? Là cái ý nghĩa nó như thế này. Trước hết là cái định nghĩa chữ vô vi. Vô vi theo đạo Phật, cái vô vi là đối với chữ hữu vi. Chữ vi này không cần nói là làm, cũng cần nói nghĩa đen là không làm. Còn hữu vi là có làm, cũng cần nói như vậy. Nói vậy là nói vòng vo, nói nghĩa đen. Mà ta nên hiểu rằng là các pháp trên thế gian này nó có hình dáng, có kích thước, có quy mô, và nó có màu sắc xanh vàng đỏ trắng. Nói chung là các cái hiện tượng vật chất trên thế gian, trong đạo Phật gọi cho nó một cái từ, gọi là tất cả pháp đó là pháp hữu vi. Thế thì hữu vi là không cần nói là có làm, bởi vì cái chữ làm này nó hạn cuộc. Mà chữ hữu vi đây có nghĩa là những cái pháp đó là do nhân duyên hòa hợp mà sanh, gọi đó là hữu vi. Nói đại khái là như thế, tất cả các cái pháp nào, các cái vật chất hiện tượng nào do nhân duyên hòa hợp nương gá nhau tương quan thương yêu mà hình thành thì gọi là hữu vi. Và pháp hữu vi thì nó do nhân duyên hòa hợp mà nó hình thành thì là nó là pháp hữu hình, nó là vật chất hữu hình, mà hữu hình thì hữu hoại. Do đó cho nên pháp hữu vi hữu hình thì hữu hoại. Thí dụ như con người thuộc về pháp hữu vi do nhiều nhân duyên thành, cho nên con người phải trải qua sanh già bệnh, cuối cùng cái hoại của nó là chết. Mọi sự vật cần dùng do nhân duyên hòa hợp lại mà sanh, cho nên mọi sự vật đều cũng phải trải qua cái quá trình là sanh trụ nhị, cuối cùng là diệt. Còn cái mà to lớn và có thể gọi là bền chắc lâu dài như các cái hành tinh, các cái thiên thể mà trước mắt là ta biết đây là như cái quả địa cầu của chúng ta đây, nó cũng thuộc về pháp hữu vi. Vì vậy cho nên có phải chịu trong cái quy luật là thành trụ hoại, và lúc nào đó nó tiêu hoại nó trở thành không. Thế thì là những cái pháp mà do nhân duyên hòa hợp sanh, do nhân duyên chưa ly diệt, gọi là pháp hữu vi. Còn trong Phật pháp cái từ vô vi đây là chỉ cho cái tự tánh của cái pháp đó nó thanh tịnh bản nhiên, nó không do làm mà có, không do một cái lý do nào, cái duyên cớ nào mà có. Cho nên là nói về pháp vô vi đó mà luận đại thừa bát pháp người ta định nghĩa nó chỉ mượn qua sáu cái hình thức, sáu cái hình ảnh mà để định nghĩa chữ vô vi. Ví dụ như là chữ vô vi ta mượn cái một cái ví dụ thứ nhất để mà ví dụ cho cái từ vô vi á, thì ta gọi là hư không vô vi. Nghĩa là cái từ vô vi đó, cái nghĩa của nó là hoàn toàn là không có do nhân duyên nào để kết hợp để hình thành nó, để tạo tác ra nó. Nó giống như hư không vậy, nó thanh tịnh, nó rỗng rang, nó tự tánh của nó là trong sáng, không có một cái thứ phiền toái nhiễm ô hay là đau buồn hay là vui sướng gì cả. Nó thanh tịnh như hư không, nó tịch tịnh như hư không. Cho nên là ta lấy hư không mà ta nghĩ cho cái ý nghĩa của cái tự vi, ta gọi là hư không vô vi. Cái nghĩa vô vi thứ hai là ta lấy cái nghĩa là mình lựa chọn, mình sàng sải, mình gạn lọc. Cái nghĩa thứ hai là cái bằng trạch diệt vô vi. Thí dụ như bây giờ là mình là người đệ tử Phật chứ gì, Phật dạy rằng là con người á là cái tánh bản thiện, mọi người ai cũng có Phật tánh, ai cũng có Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, ai cũng có khả năng thành Phật được. Nhưng mà con người tại sao bây giờ đây á, mọi người sống đều là ở trong cái dòng lẫn quẩn là mừng, là giận, là thương, là sợ, là yêu, là ghét, là muốn, rồi không thỏa mãn được cái mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn này, nó sinh ra tham, sinh ra giận dữ, sinh ra vô minh dày đặc, si mê, các thứ phiền não đau khổ dài dài. À, thế thì là như vậy là nó trái với cái mà Phật nói rằng mọi người là tánh bổn thiện rồi, mọi người là sẵn có Phật tánh rồi. Tại sao trái như thế? Thì cái người học Phật nhớ rằng à, Phật nói rằng là các cái thứ phiền não mừng giận thương sợ lục dục thất tình tham sân si mạn đó là cái này không phải là cái của mình. Cái này là Phật đã ví trong kinh Lăng Nghiêm là cái loại phiền não đau khổ này nó đến rồi nó đi. À, nó bừng bốc lên, nó sinh ra rồi nó phải im lặng, nó phải rơi rụng trở xuống giống như khách như tặng. Vậy thì phiền não nó không phải của mình, cho nên khi nào mà mình mừng giận thương sợ hay là mình tham sân si mà nó nhiều đó là cái đó mình phải bỏ nó đi. Cái đó phải cái của mình, cái của mình là Phật dạy là cái chân tâm thanh tịnh hằng ở luôn với mình, cái đó không bỏ đi đâu được. Thế thì là mình bỏ cái phiền não đi. Nhờ nhận xét như vậy, theo lời dạy của Phật như vậy rồi bỏ đi những cái tham sân si mạn nghi, những cái phẫn hận phú não tận san này, phiền phức này không phải của mình, bỏ đi. Nhờ bỏ đi mà cái tâm nó thanh tịnh. Thành ra cái tâm thanh tịnh đó tức là vô vi đó, ta gọi là tập diệt vô vi. Tập diệt là do mình có cái trí tuệ rồi mình lựa những cái mà tạp nhạp, những cái mà nguyên nhân của khổ đau, những cái phiền toái ta bỏ đi. Bỏ đi mà cái tâm được thanh tịnh. Cái tâm thanh tịnh đó gọi là vô vi. Thế thì cái vô vi này ta gọi là tập diệt vô vi. Cái vô vi thứ ba ta gọi là phi tập diệt vô vi. Cái tâm thanh tịnh phi tập diệt này, tôi nói ví dụ như bây giờ đấy á, nói đây không có ai mà thèm một cái thứ trái cây cái bằng socromotomo này. Nói vấn đề này, có ai thèm một cái thứ trái cái bằng socromotomo không? Không có, không ai biết thèm cái đó hết á. Mà nói bằng chùm ruột rồi đâm vô, đâm ra rồi chế nước mắm ớt vô cái rồi để thêm ở vườn ta lấy chú già đó, ta là chú chát hay ta đâm hạt tổng rồi già vô ta chan mắm ớt rồi ta lu ăn vậy nè. Hoặc là xài tổn ha, cái làm nước mắm đường. Đây là tôi nói cái từ phổ thông á, còn mấy vị nào mà ăn nước tương thì ăn, đừng có nói tại sao thầy nói nước tương. Bởi vì tôi nhỏ tôi ăn nước mắm đường nó quen rồi. Và nói gì cho nó gọn, nói đó là nói phổ biến. Mắm đường cái là dầu ớt vô cái là sợ tượng ăn, ăn cái là sắc miếng mắm bóng ăn cực nhai mà răng nó tốt rồi chứ, mà răng trồng là không có, tôi không nói với người ăn răng trồng mà nha. Răng tốt cái sợ tượng gọn miếng mắm bóng cái chấm cái mắm đường cái mình ăn cực ngon lắm. Thế thì là tôi nói như vậy là các vị có thèm rồi đó. Có thèm rồi đó. Nhưng mà tôi nói rằng cái mùi này, cái trái socorotomo, các vị không có thèm bao nhiêu. Thế là chính vì là các vị chưa có hề ăn được cái trái socorotomo, cho nên các vị không có thèm. Và vì không có thèm cho nên cái tâm của các vị rất là thanh tịnh, không có đặt cái vấn đề thèm cái tích vị của socorotomo. Thì cái tâm đó, cái tâm mà hoàn toàn không ham, không muốn, không tông, không đợi, không thèm thuồng, không ước vọng á, cái đó là cái vô vi mà ta gọi là phi tập diệt. Nghĩa là không cần hạn chế, không cần lựa bỏ, không cần gì hết á. Nhưng mà nói tới sợi tượng, nước mắm đường là phải hạn chế à. Ở chứ không mà nước miếng nó chảy bất tử rồi nha. Nói chuyện với người ta mà nó tung ra rồi nó dâng tùm lum, nó coi kỳ lắm à. Dám lắm à. Nói ngồi cái là đang nói nó mắm đường sợ tượng cái rồi nó miếng nó tương ra rồi nói chuyện nó dăng qua người ta. Chứ còn nói cái trái socorotomo là các vị khỏi, rất là thanh tịnh, rất là an ổn. Thế thì cái vô vi như vậy tôi gọi là phi tập diệt vui, tự nó thanh tịnh mà khỏi cần dụng công hóa giải diệt trừ ngăn đón vậy. Rồi một cái vô vi nữa tôi gọi là tổn thọ diệt vô vi, là cái người này là tu tập thiền định, mà cái loại thiền định cơ bằng diệt hết cái tư tưởng, cố mà diệt tư tưởng không cho nó nhớ nghĩ một cái gì khác, nhờ vậy mà nó được thanh tịnh. Thì cái thanh tịnh đó gọi là tổn thọ diệt vô vi. Rồi một cái thứ vô vi nữa nó gọi là gì hả? Hư không vô vi tập diệt vô vi, vi tập diệt vô vi, tổn thọ diệt vô vi, bất động diệt vô vi, là những cái cõi trời mà vô tưởng thiên á. Người ta tu cái định vô tưởng, ta tu diệt hết cái tiền lục thức, ta cố thì diệt tiền lục thức. Nhờ vậy mà cái sự mà là những ô, những cái ràng buộc gì của trí não mà ta không còn, hoàn toàn là thanh tịnh. Thì lấy cái sự mà thanh tịnh mà của người mà tu là bất động đó, tu cái việc bằng việc tận định đó, cái sự thanh tịnh đó gọi đó là vô vi. Cái nghĩa vô vi thứ sáu là gọi là chân như vô vi. Mà chân như vô vi đây nè, tức là nó ăn với cái nghĩa của xuất gia là vô vi này. Cái người xuất gia mà còn mà nói về lợi như thế này lợi thế kia để xuất gia là như bữa hổm tôi nói rồi đó, không nên. Xuất gia mà vì một cái ý nghĩ lợi bằng kiểu nào đó mà xuất gia thì cái đó không phải là đến với đạo Phật đâu. Thí dụ là nghĩ lại rằng là mình bây giờ mình là người thường, không ai kính nể mình, bây giờ xuất gia để cho mình làm được là đã đức rồi thượng tọa rồi hòa thượng á, hay là mình là một cái người bình thường á, làm kiếm nội cái nhà mà 4 thước 20 thước là đã là khó rồi. Nhưng mà bây giờ đây mà muốn dễ hơn là mình xuất gia để mà mình tạo ra một cái sự nghiệp về chùa chiền mà bằng cái công lao tiền của bá tánh người ta gom góp thì dễ hơn, mình có sự nghiệp dễ hơn. Nghĩ tới cái lợi như vậy đó là không được, không được mới nghĩ cái lợi vậy. Nghĩ xuất gia vậy là xuất gia đó là cái bằng thân xuất gia mà tâm không xuất gia, không tốt. Cho nên không được nói lợi, cũng không được nói công đức. Giả như xuất gia mà có được cái quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán hay là cái quả Vô Thượng Bồ Đề đi nữa cũng không phải gọi là công đức. Vì sao? Vì cái tự tánh thanh tịnh của mình là cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên. Cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên đó gọi là Phật tánh, gọi là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, gọi là tri kiến Phật của mình nó sẵn rồi. Cho nên khi mà mình học Phật, mình xuất gia rồi mình học Phật, rồi mình giác ngộ cái dựa theo giáo lý của Phật mà mình giác ngộ, mình nhận thức chân lý, rồi mình sống theo chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, thì những cái phiền não vô minh đó nó không còn nữa, thì tự nhiên là cái Phật tánh của mình nó hiện ra. Hiện ra cũng như là tôi nói đã nhiều lần đó mà, là hễ nước trong trăng nó sẵn có trong nước rồi mà, hễ nước trong là ánh trăng hiện ra, trời sẵn có rồi, mặt trời sẵn có rồi, mà lúc này ta không thấy mặt trời là tại vì chuyển mưa, mây đen nó kéo tới, mà mây tan thì mặt trời hiện. Còn cái Phật tánh ở trong ta sẵn có rồi, khi nào mà phiền não vô minh của ta mà dẹp tan hết đi thì Phật tánh của ta nó hiện. Đây, cho nên cái việc mà cho tới cái ngày mà chứng quả mà thành Phật cũng không phải là do công đức gì hết, không phải là ai ban cho, ai thưởng tặng, ai chấm điểm để mà khen ngợi, mà chính ta qua giải phiền não vô minh hết thì Phật tánh của ta hiện ra. Cho nên khi xuất gia là đừng có nói lợi và đừng có nói công đức, vì xuất gia là vô vi. Vô vi đây có nghĩa là cái ngày mà nó thành tựu cái quả đó là thành tựu trở về với cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên của mình. Thiền tôn tôi gọi là cái bản lai diện mục của mình, tức là cái bộ mặt thực sẵn có vốn thanh tịnh trong sáng của mình. Cho nên là ta gọi là xuất gia là vô vi là vậy đó. Đừng đặt vấn đề lợi, đừng đặt vấn đề công đức. Khi mà phiền não vô minh hết thì Phật tánh của ta hiện ra thôi, chứ không có lợi gì hết. Đó là cái lý đương nhiên. Cái Phật tánh đó là cái Phật tánh thanh tịnh bản nhiên nó hiển lộ ra. Cho nên là xuất gia người ta gọi là pháp vô vi là vậy đó. Nghĩa là không phải do làm, không đặt vấn đề gì hết. Vì vậy mà Ngài Di Ma Cận nói rằng là các vị trưởng giả tử đó mà, các vị mà phát cái tâm mà cầu trí tuệ, cầu vô thượng bồ đề thì coi như là các vị đã xuất gia rồi, đã thọ giới rồi, đã thọ cụ túc giới rồi, là cái ý nghĩa đó. Tức là các vị mà trở về thì cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên, bản chất nó là vô vi của các vị. Bữa nay ta nghiên cứu tiếp về cái vị đệ tử thứ 10 là ông A Nan. Vấn đề Như Lai bệnh, đây vấn đề này là cũng sâu sắc hết sức đây. Vấn đề Như Lai bệnh, Đức Phật gọi ông A Nan bảo rằng: A Nan, thầy hãy đi thăm bệnh trưởng giả Di Ma Cật. Ông A Nan thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Di Ma Cật, bởi vì nó có cái lý do như thế này. Trước đây có lần Như Lai trong người có chút ít bệnh, phải cần dùng sữa, con mang bình bát đến đứng trước nhà của một đại bà La Môn để xin. Bây giờ trưởng giả Như Ma Cật đến nói với con rằng: Thưa ngài A Nan, ngài làm gì mà mang bình bát đến đứng ở đây sớm như thế? Ông A Nan đáp rằng: Thưa Ngài Di Ma Cật, hôm nay là Như Lai trong người có bệnh cần phải dùng sữa, tôi đến đây để hóa duyên xin sữa cho Như Lai. Ông Di Ma Cật nói: thôi đi Ngài anh ấy, Ngài đừng nói như vậy. Thân Như Lai là thân kim cang, các cái xấu ác đã hết, chưa nhóm tất cả con đức thiện. Nào có bệnh tật, não hại gì, hãy im đi Ngài anh ấy, và đi đi. Ngài nói như vậy là phỉ báng Như Lai đó. Đừng để cho người ngoài họ nghe được những cái lời bất kính đó. Đừng để cho các hàng chư thiên, đại quái đức và các vị Bồ Tát ở các cõi tịnh độ khác nghe được những lời ấy. Này, thưa Ngài A Nan, chuyển lên Tấn Vương chỉ có phước tích chút ít mà còn không bệnh, huống chi Như Lai là thân kim cang hội tụ vô lượng phước đức. Hãy đi đi Ngài A Nan, đừng để chúng tôi phải chịu sự xấu hổ đó. Hàng ngoại đạo phạm chí mà họ nghe được những điều đó, họ sẽ nghĩ gì về một bậc thầy của chúng ta? Bản thân một vị thầy có bệnh mà không thể tự cứu thì làm sao mà cứu bệnh cho ai? Ngài hãy âm thầm đi nhanh đi, đừng để lộ ra cho người ngoài nghe biết. Này Ngài A Nan, Ngài nên biết rằng thân của Như Lai là pháp thân, không phải thân do tư dục. Phật là bậc Thế Tôn vượt ra ngoài tam giới, thân Phật là vô lậu, các lậu đã hết, thân Phật là vô vi, không đối đãi với các số. Thân như thế thì còn có bệnh gì? Đây đại đệ là vỡ gấp một thôi dài như thế. Thế thì là việc này ra sao? Ông A Nan nghe cái việc mà khiển trách này là rất là lấy làm kinh ngạc. Vì trong cái hàng đệ tử thanh văn, ông A Nan được Phật khen là đa văn đệ nhất. Vậy chẳng lẽ là cái người mà Phật khen đa văn đệ nhất mà nghe lầm chăng? Nghe lầm rằng Như Lai có bệnh, vậy là sự nghe của ông là nghe lầm chăng? Nếu mà mình nghe lầm như thế là mấy lúc nay Thế Tôn khen mình là đa văn đệ nhất thì thật sự không xứng đáng rồi. Cho nên ông đang hoang mang mà nghĩ ngợi về việc đó. Còn nếu như là không lầm, nếu như ông nghe đúng rằng Như Lai có bệnh, Như Lai nói Như Lai bệnh, Như Lai cần sữa, thì những cái điều của Ngài Như Ma Cận nói thế nào đây? Điều của Ngài, của trưởng giả Như Ma Cận nói như thế là đúng quá kia mà. Một Như Lai Thế Tôn mà tự mình không cứu được mình, không trị được bệnh cho mình, thì còn trị bệnh cho ai, còn cứu được độ cho ai chứ? À, cho nên nếu mà nói như vậy thì đúng như lời của Ngài Di Ma Cật nói, có thể là coi như mình phỉ báng Như Lai thôi nha. Là một vị thầy của bao nhiêu người tôn kính, rằng đó là bậc Thế Tôn cơ mà, tôn kính trong đời kia mà, mà còn phải bệnh hoạn rồi còn phải cần dùng đến sữa để xin sữa cho nên ăn cơm cũng được. À, như vậy thì sao đây? Quả là lời của trưởng giả Di Ma Cật nói đúng. Cái sự hoang mang của Ngài, của ông A Nan là ở chỗ đó. Ông Di Phật, ông Di Ma Cật nói rất là có lý. Nhưng mà nếu ông Di Ma Cật mà có lý, mà đúng lý, thì nghĩ chẳng lẽ mình làm được Phật khen ra dân mà lại là mình nghe lầm à? Đó là một sự nghĩa là dằn co trong cái tư tưởng. Thế thì là người học Phật phải hiểu như thế nào về cái vấn đề này? Ở đây đấy, ông Di Ma Cật là mở màn cho chúng ta thấy thế nào. Ngài nên biết rằng đây là thân, Ngài Di Ma Cật nói là Ngài nên biết rằng thân của Như Lai là pháp thân, không phải thân do tư dục. Phật là bậc Thế Tôn vượt ngoài tam giới, thân Phật là vô lậu vì các lậu đã hết, thân Phật là vô ngư không đối đãi với các số. Đây vẫn là vô vi, chứ vô vi mà nói nãy đó, thân Phật là vô vi, thân Phật là pháp thân. Thì là muốn hiểu cái bài này đó mà. Thì người Phật tử phải hiểu rằng Đức Phật á, muốn hiểu Phật là phải hiểu Phật có ba thân. Một là pháp thân, mà pháp thân cũng tức là thân Phật, là như đây nói thân Phật là vô vi. Vô vi tức là chỉ cho cái pháp thân mà các vị đi thọ bát quan trai thường cúng cơm là cung đường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, đó là pháp thân đó nha. Viên mãn báo thân lô xá na Phật, đó là thân thứ hai là báo thân nha. Thiền ba ức qua thân Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là thân thứ ba đó nha. Mới hiểu Phật ba thân như thế. Cái thân của Đức Phật Thích Ca mà chúng ta được Ngài giáo hóa dạy dỗ để lại ba kho tàng giáo pháp suốt cái quá trình 49 năm được ghi lại thành ba tàng gọi là Tam Tạng. Thì cái thân đó là cái thân kêu bằng Thiên Ba Ức Quá Thân, hay cũng gọi là ứng thân Phật đó. Như trong bài các vị đọc để ý đó, ứng thân Phật là cái thân này để đáp ứng cái yêu cầu của chúng sanh, vì chúng sanh, giáo hóa cho chúng sanh mà có cái ứng thân Phật. Ngoài cái ứng thân Phật ra, Phật còn có cái thân gọi là báo thân. Báo thân Phật là cũng gọi là tự thọ dụng thân. Cái thân báo thân hay là tự thọ dụng thân đó, người khác không có nhờ được. Đức Phật tu hành trải tam a tăng kỳ kiếp thì Đức Phật được một cái, được đền trả lại một cái thân giải thoát giác ngộ mà Ngài tự thừa hưởng chứ không ai được nhờ cậy. Rồi đó là báo thân. Chữ báo cũng là đền trả. Cho nên báo thân cũng còn gọi là tự thọ dụng thân. Còn cái thân mà Đức Phật mà ta tôn thờ gọi là ứng thân. Ứng thân cũng gọi là tha thọ dụng thân. Chứ tha thọ dụng tức là người khác nhờ cậy được. Chẳng hạn như Đức Phật sau khi thành đạo rồi, suốt 49 năm rồi đây, mai đó Ngài thuyết pháp giáo hóa từ pháp nhân thừa, thiên thừa, nhân thừa dạy cho mọi người bình dân trong xã hội có một cái nếp sống tốt đẹp hơn, an lành hơn, đoàn kết tương thân tương trợ hơn trong cái phạm vi của nhân thừa. Thiên thừa là dạy cho những cái người mà có cái điều kiện, có cái hoàn cảnh tốt hơn, tu tập về thân, về khẩu, về ý, để cho mình có một cái đời sống an lành, giải thoát cao đẹp hơn là những người bình thường, gọi đó là thiên thừa. Và một số người có đủ điều kiện, có cái chủng tánh mà không thích đua chen trong dòng tài sắc danh thực thùy của trần gian, nhiều phiền toái, nhiều khổ lụy, Đức Phật dạy cho cái giáo lý tứ đế thập nhị nhân duyên. Dựa trên giáo lý tứ đế, dựa trên giáo lý thập nhị nhân duyên mà tu hành thì được chứng cái quả vị A La Hán, chứng được cái quả vị Bích Chi Phật, gọi đây là những người tiểu thừa và những người trung thừa. Còn những cái bậc mà chủng tánh là siêu xuất, cao hơn thường tình nhiều, có khả năng lợi mình lợi người, Đức Phật dạy cho cái giáo pháp đại thừa, dạy cho các phương pháp lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ để làm lợi ích cho mình, cho người, cho tất cả. Và cuối cùng là cái người đại thừa này có thể thành tựu được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là cái quá trình mà hành đạo, dạy đạo và để lại cho cái hàng Phật tử hậu lai chúng ta ngày nay còn được tu học. Do đó cho nên là cái thân của Phật Thích Ca đó gọi là ứng thân, cũng gọi là biến hóa thân, hay cũng gọi là tha thọ dụng thân. Đấy. Thế thì là cái chỗ này nó sâu nhiệm lắm. Cái chỗ nhà này mà nếu mà tư duy thêm, người ta thấy nó còn cái hay nữa. Nó mới là nói là tha thọ dụng là tự thọ dụng vậy thôi đâu. Cái thân tha thọ dụng là cái ứng thân của Phật Thích Ca, làm lai lát cho nhiều người để lại ba tàng giáo điển. Điều đó là các vị biết rồi đấy. Còn khi mà tôi muốn nói cái thân mà tự thọ dụng đó nha, đại chúng để ý thân Phật có cái thân tự thọ dụng,
cũng gọi là báo thân đó. Đức Phật tu thì Đức Phật nhờ Ngài diệt trừ tất cả phiền não vô minh trong tam a tăng kỳ kiếp, thì Ngài được một cái quả vị Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng, chỉ có Ngài hưởng thôi, chứ không có ai mà thừa hưởng được cái đó. Cái điều đó để nói lên rằng là cái việc tu hành của chúng ta bây giờ đây là cũng vậy nè. Nếu mà chúng ta tu hành là chỉ có ta được nhờ, được hưởng mà thôi, chứ người khác không có được nhờ, không có được hưởng đâu. Điều đó để nói lên rằng là cái việc tu hành đó, thì cải tạo phiền não vô minh, người nào cải tạo phiền não vô minh thì người đó có được cái niết bàn an lạc, chứ không người khác không nhờ cậy được. Nắm vững cái chỗ đó. Vì vậy cho nên á, tư duy về cái chỗ đó rồi, chỉ có mình cải tạo phiền não vô minh thì chỉ có mình hưởng được cái sự an lạc, cái sự niết bàn, sự giải thoát. Cũng như Đức Phật suốt quá trình tam a tăng kỳ kiếp tu hành diệt trừ phiền não vô minh, thì cái ngày mà thành vô thượng bồ đề là Phật thọ dụng cái phước báo đó mà thôi. Đây, đạo lý là như thế, chứ không có nhờ cậy, không ai nhờ cậy được hết. Mà muốn nhờ cậy là phải sử dụng một cái khác. Như Đức Phật Thích Ca là sử dụng cái gọi là ứng thân đây. Ứng thân đó là có mục đích hẳn hòi á. Chẳng hạn như là Kinh Pháp Hoa nói rằng là Phật xuất hiện ở đời là gì á, muốn giới thiệu tri kiến Phật cho chúng sanh. Mà Phật xuất hiện ở đời muốn chỉ cái tri kiến Phật của chúng sanh cho chúng sanh biết mà xuất hiện ở đời, hướng dẫn cho chúng sanh hiểu kỹ về tri kiến Phật của mình mà Phật xuất hiện ở đời, và đưa chúng sanh đạt được cái tri kiến Phật của mình, nhận thức kỹ về tri kiến Phật của mình, và tính theo cái tri kiến Phật của mình mà xuất hiện ở đời. Cho nên cái thân Phật Như Lai đó là gọi là ứng thân thị hiện vì lợi ích của chúng sanh. Nó có mục đích hẳn hòi à. Cũng như là bây giờ đây là các vị hòa thượng, các vị hòa thượng, các vị thượng tọa người ta tu hành đây, cái lợi lạc là chỉ có người đó được nhờ thôi, các người khác không được nhờ gì đâu nha. Đó là cái phần tu hành gọi là tự thọ dụng của người ta đây. Rồi còn mà các vị mà Phật tử mà được nhờ cái của các vị hòa thượng, các vị thượng tọa đó, là khi nào người ta đi hoằng pháp lợi sanh, người ta diễn giảng, người ta giáo hóa, người ta truyền đạt cái tư tưởng của Phật á, rồi mình nghe cái đó, rồi mình học, rồi mình tu á, thì mình nhờ cái đó. Chứ còn cái mà của người ta tu đó mình không có nhờ được nha. Cái người ta cải tạo phiền não vô minh là chỉ có người đó là được nhờ thôi. Ví dụ như là tôi mà diệt trừ phiền não vô minh tới cỡ nào thì cái sự giải thoát giác ngộ đó chỉ có tôi được mà thôi, chứ các vị không nhờ cái gì được hết. Để ý cái đó. Vì vậy cho nên đừng đòi hỏi ở nơi các thầy, mà mọi người chỉ nghe cái gì của các thầy, của các hòa thượng, các thượng tọa giảng diễn truyền đạt, rồi tư duy, rồi mình phấn đấu, mình cải tạo phiền não vô minh, thì cái đó là thuộc về giống như là cái tha thọ dụng đó. Cái chuyện hoàn pháp lợi sanh của chư hòa thượng, chư thượng tọa đấy là giống như là tha thọ dụng á. Còn cái tự thọ dụng của họ là đừng có hòng mua nha. Bỏ bao nhiêu vàng cũng không được, bao nhiêu hột xoàn cũng không mua được của họ đâu nha. Đó là cái thân gọi là báo thân á, thân tự thọ dụng á. Còn một cái nữa là gọi là thân Phật là vô vi á, là pháp thân á, là phải học cái này. Phải học cái pháp thân á. Pháp thân là biến cái thiết xứ đó, tức là chỉ cho cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên mà Phật, chư Phật trong mười phương vốn đã có cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên đó, thì cái đó là gọi là pháp thân Phật, dễ hiểu rồi. Rồi hiểu thêm một cái tầng nữa là mọi người của chúng ta nha, ai cũng có cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên đó hết. Như vậy thì mọi người ai cũng có pháp thân hết đó. Pháp thân của phàm phu chúng ta cùng với pháp thân Phật không có khác gì nhau. Nhưng mà Phật á, khi mà diệt trừ phiền não vô minh rồi, được một cái báo thân thanh tịnh rồi, thì cái báo thân đó nó phù hợp với cái pháp thân thanh tịnh kia. Còn như chúng ta là vẫn có cái pháp thân thanh tịnh, bản lai thường trú như vậy, nhưng mà chúng ta không hay, không biết. Chúng ta sống với phiền não vô minh, cho nên là mình không thấy là mình có cái là cái pháp thân. Chứ còn cái pháp thân đó gọi là, cũng gọi là vô vi đấy, nghĩa là nó tự nó không có tội lỗi gì hết, tự nó thanh tịnh, tự nó trong sáng, gọi là thanh tịnh bản nhiên. Vì cái pháp thân đó nó sẵn có mà. Cho nên là khi nào mà ta mà diệt trừ hết phiền não vô minh rồi thì ta lúc đó ta ở bên Phật, ta ở trong lòng Phật, mà kinh Pháp Hoa gọi là Như Lai lấy y mà trùng lấy tay mà rờ đầu người đó, và là kê vai mà gánh vác người đó, chính là chỉ cho cái pháp thân Tỳ Lô Giá Na biết khắp cả không gian và thời gian. Hay nói một cách khác là ta sống mà hoàn toàn thánh thiện rồi thì ta là với cái là trở về với cái bản thể thanh tịnh bản nhiên. Mọi người mà dứt từ thì nó vô minh rồi thì mọi người cũng trở về với cái bản thể thanh tịnh bản nhiên đó. Cái đó là gọi là pháp thân. Thành ra nhận thức được cái pháp thân thanh tịnh đó, cái pháp thân biến cái thuyết sư đó, thì cái người học đạo bất cứ là ở đâu, một điểm nào ở trên mặt đất này, ở trong chùa cũng được, ở tại nhà cũng được, ở đồng ruộng cũng được, ở trên rừng mé suối cũng được, nếu mà cái tâm mà hoàn toàn thanh tịnh thì coi như là ta ở bên Phật, ta ở gần Phật, và Phật gánh vác, Phật lấy tay mà rờ, Phật lấy y mà trùng ta, ta là Phật không có cách xa. Nói một cách khác là pháp thân đó là quá khứ hiện tại Như Lai lúc nào cũng trùng xuyên suốt, đông tây nam bắc tứ nhị thượng hạ lúc nào cũng xuyên suốt, giống như ánh sáng mặt trời lúc nào cũng có, ở đâu cũng có. Thế người nào có con mắt sáng thì ngồi đâu cũng có được nhờ cậy cái ánh sáng mặt trời. Tâm của chúng sanh mà thanh tịnh thì ngồi đâu ở đâu cũng đều có được hòa hợp với cái pháp thân thanh tịnh đó. Cho nên là tóm lại là vấn đề là học ở đây đó, là cái người Kinh Di Ba Cật này dạy cho người đệ tử Phật học về Phật đó, là phải hiểu về pháp thân Phật, tìm hiểu về pháp thân Phật. Mà hiểu được pháp thân Phật thì nó có cái lợi là ta có đi chùa lại ngay cái bàn chánh điện thì có cái tượng cốt của Phật, hình ảnh của Phật chứng kiến đã đặt. Mà ta không có điều kiện đi chùa, ta ở tại nhà thôi mà tâm hồn ta thanh tịnh, không có phiền não vô minh, thì ta ở tại nhà mà coi như ta đã dẫn gặp Phật. Và nếu ta lại ở nơi cái bàn thờ ở nhà không có hình tượng Phật thì cũng được lại cúng Phật giống như đi lại Phật ở chùa. Thậm chí là ngồi ở ngoài đồng nội, ngoài mé suối, ngoài chân rừng mà tâm hồn ta thanh tịnh, ta nghĩ tới Phật thì ta cũng được gần kề bên Phật, và cũng được Phật thọ ký như là ta đã đến chùa. Đại để là như thế. Cho nên hiểu được cái pháp thân Phật thì tu ở đâu cũng được. Vấn đề là cái tâm mà không có phiền não vô minh thì pháp thân Phật sẽ tràn vào trong lòng ta. Chính lòng ta lúc bây giờ là Phật, nó có cái lợi chỗ đó. Còn như là tượng cốt, là hình cốt của Phật ở chùa là cái bằng là tượng trưng ứng thân Phật đã chưa đúng với cái nghĩa của Như Lai Phật rồi, nhưng mà còn hình ảnh đó là hình ảnh tượng trưng. Cho nên là phải để ý cái chỗ đó, có đi duyên, có điều kiện đi chùa lại cái hình ảnh tượng trưng cũng tốt, mà không có thì tưởng Phật ở trong cái lòng của mình ở tại nhà với một tâm hồn thanh tịnh thì cũng tốt, ở đâu cũng có Phật hết. Cái lại ở chỗ đó. Tưởng pháp hay cho là Như Lai coi chừng, người đó coi chừng lạc vào đạo tà, người đó chưa biết được Như Lai Phật đấy. Bởi vì ngoại đạo cũng có khả năng thuyết pháp hấp dẫn ghê lắm, và ngoại đạo cũng có thể có những cái tướng tốt, chẳng hạn như chuyển luân thánh vương cũng có ba mẹ tướng tốt như tướng tốt của Phật vậy, mà chuyển luân thánh vương chưa phải là Như Lai. Ngoại đạo có nhiều người có khả năng thuyết pháp hấp dẫn lắm,
nhưng mà ngoại đạo chưa có cái trí tuệ giác ngộ vô thượng bồ đề, mà phải hiểu Phật là Như Lai pháp thân Phật. Khi nào sống đúng chân lý, sống hợp chân lý thì chúng ta sống ở trong lòng Phật, gần bên Phật, và thậm chí lòng ta, tâm ta bây giờ là Phật. Cái chữ pháp thân là như thế, bởi vì pháp thân Phật là giống như là hư không, giống như ánh sáng đó mà. Bây giờ đây là nếu mà là cái nắp này mà ta đậy nó úp vậy là ánh sáng không có vô, hư không không có vô. Mà giờ ta rửa cái nắp này ra thì ánh sáng là vô đây liền, và hư không á vô trong cái nắp này liền. Tức là pháp thân biến cái thiết xứ là như vậy. Hãy cái tâm ra mà thanh tịnh thì giống như là ta dở cái nắp này ngửa lên thì có hư không vô, có ánh sáng tràn vào. Tâm ta mà thanh tịnh không còn thì nó vô minh, thì pháp thân Phật tràn vào. Pháp thân Phật cùng với cái tâm thanh tịnh của ta là một. Đó, học kinh Như Ma Cật là học pháp thân, là học cái đó, nó có cái lợi đó. Cho nên học kinh Như Ma Cật là về Phật á, thì tìm hiểu pháp thân Phật. Về pháp á là tìm hiểu về pháp tánh. Như các vị học mấy lần trước với mình, phàm là thuyết pháp là phải thuyết pháp như. Mà pháp như có nghĩa là mọi người phải hiểu về pháp tánh, chứ đừng hiểu trên pháp tướng. Pháp tướng là cái giáo pháp đó, gọi là giáo pháp của tiểu thừa, đại tiểu thừa cùng tu có lợi, nhưng mà chưa phải ngừng ngang đó. Ngừng ngang đó là chưa đạt tới cái đỉnh cao của bồ đề vô thượng được. Mà muốn học pháp là phải học pháp như. Mà pháp như tức là pháp tánh. Mà người muốn hiểu pháp tánh đó là phải hiểu rằng là phải hiểu được cái thật tướng của các pháp. Mà thật tướng của các pháp là gì? Thật tướng của các pháp là vô tướng, là cái tướng vô. Tướng vô của dạng pháp đây nghĩa là phải hiểu rằng là các pháp là bất sanh, bất diệt, bất lai, bất khứ, bất nhất, bất dị, bất đoạn, bất thường, bất tăng, bất giảm. Này, hiểu gì chữ bất? Và chữ vô, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Vô minh, diệt vô minh tận, nãi trí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ, vô tập, vô diệt vô đạo. Đây là cái giảng đường này học lâu quá rồi cho nên tôi mới nhắc vậy thôi, chứ cái này các vị nghe nhiều lắm rồi. Để nói lên rằng là học kinh Như Ma Cật là học thật á, thì phải tìm hiểu về pháp, về pháp thân. Mà học về pháp á là phải hiểu về pháp tánh. Cho nên kinh này là cái kinh tư tưởng, phải đưa cái tư tưởng của cái người để tưởng Phật đi lên cái đỉnh cao của đại thừa. Còn tìm hiểu về tăng ở trong kinh Như Ma Cật á, tăng không phải là cái người bên ngoài đâu. Tăng đây cái bằng là nhất thể tam bảo. Đấy, tăng tức là tăng tánh, Phật tánh, pháp tánh, tăng tánh. Phật tánh tức là pháp thân, pháp tánh tức là thật tướng của các pháp. Còn tăng ở đây là tăng tánh tức là cái tánh mà nhất thể tam bảo của mọi người. Quy tăng á, học tăng ở đây là tăng ở trong một người mà có đủ, có Phật, có pháp và có tăng. Cho nên là ta gọi là thường thường Phật tử quy y, ta gọi là quy y tam bảo của thế gian trụ trì. Quy y tam bảo tức là quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Mà các vị tới chùa quy y, ta gọi là quy y với thế gian trụ trì tam bảo. Thì khi mà học thật cao rồi đó, các vị phải tư duy, các vị quy cái bằng nhất thể tam bảo. Nhất thể tam bảo nghĩa là các vị phải biết rằng là các vị quy Phật đây là không cần Phật bên ngoài nữa, mà các vị phải biết rằng là các vị là Phật. Phật tánh của vị sẵn rồi, tức là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của các vị này. Cái tánh mà không có tội lỗi gì hết đó. Cái tánh mà chưa có nảy sinh ra cái sai lầm đó. Còn bây giờ này, mình sống bình thường đây là mình sống sai lầm đó là tại vì mình nó bắt đầu tái cái chân tánh. Chứ còn mọi người có cái tánh chân như, cái tánh chân thật, cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên. Thế thì cái đó gọi là Phật tánh của mọi người. Còn pháp tánh ở trong ta cũng vậy. Ở trong ta đó thì mắt tai mũi lưỡi thân ý của ta nó là một pháp ở trong môn pháp đó. Mắt tai mũi lưỡi thân ý của ta nói chung là lục căn đó nè, giống nó đâu có tội gì. nó không có tội gì hết. Nhưng mà nó tội là khi nào, cái khi mà ta cái bằng tử vi cho tánh uổng nhập mê luôn. Kể từ khi mà ta sống trái với cái chân tánh của ta thì mắt tai mũi lưỡi nó thành ra cái nguyên nhân, mắt tai mũi lưỡi nó thành ra cái nguyên nhân là ô nhiễm. Chứ nếu như mắt tai mũi lưỡi thần ý lục căn của ta mà nó là cái nguyên nhân của tội lỗi thì đâu có cái ông nào mà thành A-la-hớn được. Đức Phật Thích Ca cũng không thành Phật được, vì Đức Phật Thích Ca cũng vẫn có mắt tai mũi lưỡi thần ý kia mà. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca thành Phật được có nghĩa là mắt tai mũi lưỡi thần ý không có tội lỗi. Nó là một pháp trong dạng pháp, tự tánh của nó là vẫn là tự tánh thanh bệnh bản nghiệp. Sắc thanh hương vị xuất pháp ở bên ngoài đây nè, ví dụ như cái bình bông này nè, sắc nè, rồi thanh hương vị xuất pháp bên ngoài cũng vậy, không có, nó không phải là nguyên nhân của tội lỗi. Nếu sắc thanh hương vị xuất pháp bên ngoài là nguyên nhân của tội lỗi thì Phật Thích Ca không thành Phật được, và các vị A La Hán không thành A La Hán được, vì các vị A La Hán cũng như là Đức Phật Thích Ca thành Phật mà sắc thanh hương vị xuất pháp bên ngoài vẫn còn nguyên đó. Nếu sắc thanh hương vị xuất pháp bên ngoài còn nguyên đó mà nói là nguyên nhân tội lỗi thì các ngài làm sao thành Phật được? Thế vì là tư duy những cái đó, tìm hiểu những cái đó mà tư duy như thì là quy như vậy, gọi là quy như quy pháp, mà là pháp đó là pháp tánh đấy. Thành ra quy pháp ở chính nơi mình, quy với lục căn, cái bản chất thanh tịnh bản nhiên của lục căn và cái sự thanh tịnh bản nhiên của lục trần, biết được việc đó, nắm vững điều đó và tư duy điều đó mà là thanh tịnh thì đó là ta quy pháp. Pháp ở trong ta gọi là nhất thể tam bảo là gì? Còn một cái tam bảo là gì? Tam bảo là cái người học đạo này hiểu rằng Phật tánh của ta cùng với pháp tánh không hai. Bởi vì Phật tánh là gì? Phật tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hữu tình. Còn pháp tánh là gì? Pháp tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của vạn vật. Tôi nói ví dụ này, mắt tai mũi lưỡi thân ý của ta, cái tánh thanh tịnh bản nhiên của mắt tai mũi lưỡi thân ý của ta, cái đó gọi là Phật tánh. Còn bên ngoài nè, sắc nè, thanh nè, hương nè, vị nè, xúc nè, pháp nè, sắc thanh hương vị xúc pháp, cái tự tánh của nó cũng là thanh tịnh bản nhiên. Mà tôi đã nói nhiều lần, cái gì như đây là ly rượu, tử bất tứ nhân, nhân tự tí, rượu có sai người mà người tự người sai. Qua bất mê nhân, nhân tự mê, qua bất mê nhân có nghĩa là cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của qua mà, nó đâu có mê ai. Nhưng mà nhân tự mê là cái đó là người mê, người mê qua chứ qua không có mê người. Người mê là thích rượu chứ rượu có thích người. Như thế thì là sắc thanh hương vị xúc pháp nó có cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của nó. Hiểu được cái đó rồi thì điều phục lấy lục căn và lục trần, và lục căn lục trần nó không còn là cái môi trường, là cái nguyên nhân để đau khổ nữa, mà làm chủ được lục căn lục trần. Thế thì cái người đệ tử Phật quy y kiểu đó là gọi là quy y với cái pháp tánh mà gọi là nhất thể tam bảo, quy pháp của tự mình. Tăng bảo là Phật tánh và pháp tánh, biết nó là không hai. Thế thì là trong một con người của ta mà có Phật, có pháp và có tăng ở trong một con người. Quy như thế, học kinh Nhưng mà cận này ta triển khai cái đạo lý kia bằng từ cái chỗ quy tam bảo của thế gian mà đưa con người tới cái chỗ mà quy cái bằng nhất thể tam bảo. Ngay trong một con người của ta có Phật, có pháp và có tăng. Trên đó cái chuyện mà quy bên ngoài không có vấn đề tha thiết quan trọng nữa. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình bỏ đi những cái việc mà chùa chiền, hay là đi nghe giảng, đi học pháp, hay là đi làm đạo, làm lễ chúng sanh. Phải, không có bỏ. Nhưng mà nó đạt tới cái chỗ đó rồi là con người tự tại lắm. Ở đâu tôi cũng được, hoàn cảnh nào tôi cũng được, mà lúc nào cũng thấy rằng mình có Phật, có Pháp, có Tăng. Có lúc nào là mình không có Phật, không có lúc nào mình thấy mình xa Pháp, không có lúc nào là mình thấy rằng mình không có gần gũi với Tăng. Đó là đưa lên tới cái đỉnh cao của Đại Thừa. Tôi gọi là nhất thể tam bảo. Bậc Thế Tôn, ông A Nan Thơ lúc đó, lúc ông Duy Ma Cật mà quở đất như thế, con rất là xấu hổ, nghĩ rằng con được hầu bên Phật, há lại nghe lầm ư? Liền đó con tự nghe có tiếng tâm không trung vọng đến rằng: A Nan, lời cư xử như thế là đúng. Nhưng vì Phật xuất hiện trong đời vũ trụ ác thế, thượng hiện ra cái việc làm như vậy nhằm hóa độ chúng sanh. A Nan, ông hãy đi xin sửa, đừng có hổ thẹn. Đây là qua một sự đấu tranh giằng co rồi. Giằng co rồi thì cuối cùng rồi á, là coi như thấy rằng là lời ông Duy Cả, ông Duy Ma Cật nói là đúng. Mà cái việc mà đi xin sửa cũng đúng. Hai cái đều đúng hết. Đi xin sửa đúng, hoàn toàn đúng, là với cái tri kiến mà hoàn toàn của cái tri kiến của người Thanh Văn. Người Thanh Văn, người A-la-hớn là thấy là Phật là cái thân Phật có bệnh, cần phải dùng sữa. Cho nên đi xin sửa cũng hoàn toàn đúng. Mà cái lời quả trách của ông Duy Ma Cật bây giờ thấy ra cũng đúng. Nhưng mà cái đúng này là cái ngọn lửa, cái ngọn lửa được cái mồi, cái ngọn lửa Đại Thừa, nhen nhúng được cái ngọn lửa Đại Thừa trong lòng của cái người Tiểu Thừa như ông A Nan. Cho nên là cả hai đều đúng. Thì qua cái sự đấu tranh này đó, cái tiếng mà gọi là cái tiếng ở trong không trung mà vọng đến đó, kỳ thật là qua một cái quá trình đấu tranh của giằng co của tư tưởng mình, mà cái nguồn tư tưởng Đại Thừa được nhen nhúng ở trong lòng của người Tiểu Thừa là Thanh Văn. Thành ra là cảm nghe như là có tiếng nói, chứ kỳ thật là người học đạo đừng có nghĩ rằng có cái tiếng nói đó ở trong không trung là ai đó hiện ra để nói, hay là Đức Phật mà hiện ra để nói. Cái điều đó không nên nói vậy. Nói vậy không trúng đâu, nói vậy nó thành mê tín dị đoan, giống như là khoa học viễn tưởng. Mà trong kinh nói ra là tôn giáo thì ta gọi nó là quan đường, là mê tín, là dị đoan. Sự thật cũng có. Đó là do cái sự đấu tranh giằng co tư tưởng làm cho cái trí tuệ của Đại Thừa nó bắt đầu bén, nó bừng phát ở trong lòng. Cho nên thấy lại ông Duy Ma Cật nói đúng. Và nghĩ lại rằng là cái việc mà mình nghe Phật cũng không phải sai. Phật có bệnh nhưng mà có bệnh là tại vì là vì cái lẽ là độ giáo hóa chúng sanh mà hiện ra thân vậy, chứ chẳng lẽ thân Phật lại có bệnh thật à? Ông Duy Ma Cật nói đúng. Thế thì đây là giữa giằng co tư tưởng mà nó chết nở cái tư tưởng Đại Thừa. Cái tiếng giọng đó là cái tiếng nghe giống như là cái tiếng giọng của ông Tam Tạng, ông Đường Tăng mà nghe những cái âm vang của cái con yêu. Ở đây là cái tiếng nghe này, tiếng nghe là nó tiến lên, nhưng mà tiếng nghe của ông Đường Tăng là chứng tỏ là tiếng nghe đó là tiếng nghe của những cái người mà chưa đạt đạo. Các vị coi cái chuyện mà con yêu mà nó ở giữa rừng mà nó kêu cứu, mà kêu cứu thì là Tôn Ngộ Không, là cái người hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Sơ, ngộ được Bát Nhã chân không rồi, tôi biết cái tiếng đó là tiếng yêu, nghe biết liền. Cho nên cứ đuổi đi, cứ suối thầy trò gánh giác mà đi. Trong lúc đó chỉ có Đường Tăng là nghe cái tiếng kêu cứu bảo rằng phải đến mà cứu người ta ở giữa rừng. Ngộ Không nói rằng giữa rừng làm gì có tiếng phụ nữ ở đây, phụ nữ làm gì mà có giữa rừng, đi đâu trong rừng. Nó là yêu ma đó thầy ơi, đi không có được. Thế thì là một đàn như là thầy trò, nghĩa là ông Ngộ Không là cố đi cho nhanh để khỏi cái tiếng đó. Trong khi là đi được khỏi cái tiếng đó rồi thì là chính cái tự cái âm thanh của ông Đường Tăng, ông Tam Tạng Nguyện Trang ở đông trong đó tao nói Nguyện Trang, nhưng mà này nghĩa là ta muốn ám chỉ vậy. Ông Đường Tăng đấy,
chính là cái ám ảnh của ông mà nó làm cho ông nghe cái câu rằng là đi Tây Phương thỉnh kinh mà gặp người hoạn nạn không cứu thì thỉnh kinh để làm gì. Do vậy mà bắt buộc mấy thầy trò phải quay lại để mà chở cái cô yêu quái nọ. Và hậu quả cuối cùng là cái cô yêu quái đó sẽ bóp đầu chết một ông tăng ở trong cái chùa để mà ăn xương hút máu đó, ăn thịt hút máu. Thế thì là cái nghe đây, là cái nghe âm thanh này là cái nghe âm thanh của cái tiếng mà nó phát xuất từ cái chủng tử đại thừa, cái ngọn lửa đại thừa được nghe nhấn trong lòng ông Anan. Do cái quá trình đấu tranh giữa tư tưởng tiểu thừa và đại thừa mà ông nghe như thế, thì cái nghe này, cái âm thanh này là âm thanh này tốt nè. Âm thanh này là nó phát sinh, nó nảy sinh ra cái lóe ánh sáng đại thừa. Ngược lại, ở trong kia, ở trong cái chuyện ta du ký mà tôi vừa nói đó, người ta muốn nói lên rằng là phải trên đường tu hành phải làm ngộ, tỏ ngộ về bát nhã. Tỏ ngộ về bát nhã thì mới hiểu được dạng pháp gia không. Người tỏ ngộ bát nhã hiểu được dạng pháp gia không thì người đó mới có quả nhãn kim tinh lực căn, mới thanh tịnh, thấy mới đúng, nghe mới đúng, ngửi nếm xúc biết đều là biết đúng. Cho nên cái lần mà vô tới chùa Lô Âm, vừa tới Lô Âm là ông Tam Tạng, ông Lượng Tăng mừng hết sức. Trong khi đó là Ngộ Không khó khó ở mũi, thầy trong chùa này có cái mùi gì tâm tanh thầy. Mùi tâm tanh là bởi vì trong cái tiểu Lô Âm đó là toàn là cái đám ma quỷ ăn thịt người không mà. Mà chỉ có Ngộ Không là thấy cái mùi tanh. Trong khi đó Sa Tăng bất giác chưa phát hiện được. Còn Đường Tăng thì mê chết, thấy chùa là mê chết thôi. Vô lại xì sụp. Mà trong khi nó cách gì thấy không? Lại ở dưới hôm nay là vừa lại rồi là trên này là cười lắc đầu ngoặt ngoẹo về. Có nghĩa là ta sắp được nhậu. Đại sắp được nhậu nhà ngươi đây. Thấy gì lúc vậy đó. Ông nào cũng nói cười ngoặt ngoẹo dồn mà có bộ khoái trá không? Nghĩa là nói rằng ta sắp được nhậu. Trong khi dưới lại xì sụp. Và các vị nhớ lại coi lại cái đêm đó. Vừa tới cửa là Đường Tăng được mừng, Sa Tăng Bát Giới là cũng là thích, mà tôi nói nhất là Bát Giới ăn vô đó là hy vọng xin bữa cơm ăn cho đã chứ gì đó. Chùa mà giàu như thế là thế nào cũng có bữa cơm mình ngon lành đó. Thì là hăng hái tới. Trong lúc đó thì Ngộ Không là khóa tay. Thầy dường như là trong này có cái mùi gì tâm tanh như người chết vậy. Thế vì là Ngộ Không là tôn Ngộ Không, mà Ngộ Không là tỏ ngộ được bát nhã. Vì tỏ ngộ được bát nhã cho nên là lục căn mới thanh tịnh, là cái thấy là ta gọi là quả nhãn kim tinh, thấy yêu là biết yêu liền. Nghe âm thanh kêu cứu mà ta biết âm thanh đó là âm thanh của yêu quái đây. Lỗ mũi vừa ngửi gần tới một cánh chùa đẹp mà lỗ mũi tự biết rằng là cái mùi này là có cái mùi chú quế bất tịnh, tội lỗi rồi. Cho nên là phải ngộ chân không. Còn cái ông Đường Tăng này là để nói lên là cái người này là cái người học giả. Học giả tức là đang trong vòng tìm tòi nghiên cứu. Nghiên cứu mà đi tính kinh về để nghiên cứu. Mà đã là nghiên cứu thì là còn trong vòng tìm tòi. Có khi trúng mà có khi không trúng. Vì vậy mà không phát hiện được. Cho nên là trong cái chuyện phim á, cũng là một tiếng vọng phát xuất từ trong lòng, mà cái tiếng vọng của cái người mà chưa hành thâm được bát nhã là nó kéo lôi xuống. Phát xuất từ cái động cơ cũng là từ bi, nhưng mà từ bi đó bị cái vô minh nó che lấp. Thương một người mà không đúng đối tượng, cho nên sau đó lại là một cái di hại, một cái hậu quả không tốt lành cho Đường Tăng và cho những cái người mà thân cận. Ông sư ở trong cái chùa đó bị bóp đầu hút máu mà ăn xương ăn thịt. Cho nên cái âm thanh này là đọc tới đây là Phật tử để ý là đừng có tưởng tượng cái âm thanh đó là của thiên liên nào hết nhé. Mà âm thanh đó là diệu âm đó, là quán với âm đó, là phạm âm đó, là hải triều âm đó. Cái âm thanh đó là cái tiếng pháp, là cái tiếng lòng màu nhiệm, là cái tiếng thấm thiện của lòng mình. Mà các nhà phương cái pháp qua đó, diệu âm là quán với âm, mà quán với âm tức là diệu âm, mà diệu âm quán với âm cũng tức là hải triều âm, cũng tức là phạm âm, là cái tiếng thánh thiện của cõi lòng. cho nên phải hết sức để mà tránh những cái mê tín, tránh những cái mê tín. Bằng không là kinh điển đại thừa rất là dễ bị mê tín. Ông anh em là phải cứ mà đi xin sửa đi, đừng có hổ thẹn. Mà thế sao ông anh em thưa ông Di Ma Phật có cái trí tuệ biện tài vô ngại như thế, con không tham lãnh trách nhiệm với tâm bệnh. Số điều 10 vị đại đệ tử Thanh Văn, còn có 500 vị nữa ở trước Phật đến trình bày duyên cớ đã từng gặp ông Di Ma Phật trước kia, và tất cả đều phân tán tưởng giả Di Ma Phật và đồng thưa lên với Phật rằng không dám đi thăm bệnh. Đại chúng nhớ rằng ở đây là không phải 10 vị, mà 10 vị này là 10 vị, mỗi một vị là có một cái đặc biệt gọi là một cái đệ nhất. A Nan là Đa Văn đệ nhất, đây là cái ông thứ 10 này. Lào La là Mật Hạnh đệ nhất, là cái ông thứ 9 mà ta nghiên cứu từng trước. Rồi còn như Mục Kiền Liên thì Thần Thông đệ nhất, vì Phá Lễ Pháp là trí tuệ đệ nhất các bạn. Ở đây là đại biểu cho hàng Thanh Văn đưa ra 10 vị có những cái ưu việt, những cái đệ nhất như thế, mà đều từ chối không dám đi thăm bệnh, vì ông nào cũng có điều bị kiểm tất cả. Điều đó để nói lên rằng là ta đưa ra những cái người Thanh Văn tiểu quả mà đối với tư tưởng đại thừa là bị kiểm tất. Nghĩa là nói cách khác là giáo lý tiểu thừa còn bị kẹt, còn bị mắc kẹt trong cái vòng chấp, mà cần phải mở tung ra để tiến lên cái chỗ vô thượng bồ đề. Mà muốn tiến lên vô thượng bồ đề thì cần phải là tu học đại thừa. Đại để là như thế. Chứ kỳ thật ra cái việc làm của 10 vị A-la-hán đó không phải là sai với đạo Phật nha. Tất cả từ ông Thái La Phất, Mục Kiền Liên tu bồ đề, A Nan, Ca Diếp, Lào La vân vân, 10 vị đó không có vị nào nói sai Phật hết, nói sai giáo lý Phật hết. Đúng đấy. Nhưng mà những cái giáo lý đó là đưa con người thành tựu được cái bồ đề Thanh Văn, Niết Bàn Thanh Văn, mà như kinh Pháp Hoa ta đã học là vượt qua được cái sông ái hà khổ hải của sanh tử khổ, mà đến cái chỗ gọi là quá thành thôi. Quá thành thôi nghĩa là cái thành đó được an lành, được là có cái phần là giải thoát về tự tại, nhưng mà nó mới có 5%, nó mới có được nửa chặng đường trên con đường đi tới vô thượng bồ đề, còn 50% nữa, còn nửa đoạn đường nữa phải đi tới bảo sở cơ thì mới là đúng như cái ý của Phật muốn cho các hàng đệ tử mình. Vì vậy mà ngài Như Ma Cật là hiện thân ra một vị cư sĩ là cái tư tưởng đại thừa, để nghe nhấn cái ngọn lửa đại thừa trong cái lòng của các vị Thanh Văn, để hầu đưa cái người Thanh Văn lên cái đỉnh cao của đại thừa. Chứ không phải là các vị Thanh Văn là tu sai, cũng phải là nói pháp là sai. Để ý cái chỗ đó. Người Thanh Văn sử dụng pháp nhãn nhìn vạn pháp chỉ thấy được pháp tướng. Đây, các vị nhớ là nói tới cái chữ pháp nhãn này là các vị phải nhớ rằng là năm cái thứ nhãn nha. Nhục nhãn là ngại, nhìn đâu cũng có ngại, cứ bằng ngại phi thông. Thiên nhãn thì thông, thông nhưng mà cái thông đó là cái chuyện thấy xa. Thấy xa để làm gì, mới cần thiết cho thấy xa mà không có giải thoát giác ngộ thì cái thấy xa nó giống như người đi du lịch nhiều nước trên thế giới mà vẫn phiền não vô minh, thì người không du lịch ở tại đây thôi mà ta dịch từ được phiền não vô minh thì cái thấy xa nó cũng không có gì đáng có giá trị. Thế là thiên nhãn nè, rồi là pháp nhãn nha. Pháp nhãn là cái nhìn, cái tầm hiểu biết của Thanh Văn. Pháp nhãn thì quan nhất thiết, quan nhất thiết nghĩa là họ thấy được cái tính cách vô thường, sanh trụ dị diệt của sự mặt hiện tượng. Họ nhìn giải pháp bên mặt hiện tượng mà thôi. Cái bằng pháp nhãn thì quan nhất thiết, mà tuệ nhãn là liễu tri không. Tuệ nhãn là cái mắt của những bậc đại sĩ, của những bậc bồ tát, nhìn vạn pháp hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn dài không. Vì ngũ uẩn, chiếu kiến ngũ uẩn dài không cho nên thấy vạn pháp dài không. Vì thấy vạn pháp dài không cho nên không có cái lý do để làm cho các ngài đau khổ nữa, thì phải nhìn vạn pháp, phải nhìn bằng tuệ nhãn nha. Cho nên bây giờ đây là Phật tử chúng ta học là phải bồi dưỡng, tôi luyện cho mình nhìn giải pháp bằng tuệ nhãn mới là quý. Rồi tuệ nhãn là quán, là liễu tri không, Phật nhãn là thể dụng độc. À, đạt tới cái trình độ mà người ta có nhìn sự vật hiện tượng bằng Phật nhãn rồi đó, thì trên hiện tượng không che, không bỏ, không khinh bất cứ một cái gì. À, không có che nha. Từ hữu tình tới vô tình, từ là cao tới thấp, từ xấu tới đẹp, không có cái nào là chê, cần che, cần bỏ gì hết hả? Là vì á, đã có cái chỗ đó rồi, tôi nhìn giả pháp qua thập như thị của nó. Và thập như thị của nó là tướng tánh thể dụng nhân duyên quả báo hình thành nó chuyên sanh như vậy. Nhưng mà bản thể của nó là cái gì? Bản thể của nó là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất nhất, bất dị, bất đoạn, bất thường. Hiện tượng của nó thì có sanh, có diệt, có cấu, có tịnh, có tăng, có giảm, có một, có khác, có đoạn, có thường. Nhưng mà bản thể của nó là luôn luôn là vẫn trường cửu, vẫn trường cửu. Chỉ có sự đổi thay là không bao giờ thay đổi. Mỗi một năm có bốn mùa, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Thay đổi như thế. Con người thì có sanh già bệnh chết, sự vật thì có sanh trụ diệt diệt. Nhưng mà những cái đó nó sanh ở trong một cái bản thể là không xuân, không hạ, không thu, không đông, không sanh, không già, không bệnh, không chết. Thế thì từ cái hiện tượng nó duyên khởi từ cái bản thể chân thường mà nó duyên sanh ra cái hiện tượng là hữu thường. Thế thì là thường và vô thường. Nhưng bằng Phật nhãn không có cái gì đáng ngại hết. Giống như ngọn đèn đây nè. Ngọn đèn đây nè, người trí đây là nhìn cái ánh sáng ngọn đèn là thấy là thường là liên tục là sáng phải không? Nhưng mà đối với các cái nhà mà bác học qua các nhà nguyên tử là học và ta biết là coi nó thường vậy chứ không phải là thường đâu. Nó chứa cái vô thường vô cùng ở trong này nè. Luôn luôn là cái dòng điện nó đến rồi nó bắn điện ra, gọi là 50 chu kỳ hay 60 chu kỳ là luôn luôn là thay đổi dòng điện ở trong này nè. Mà nó thay đổi quá nhanh cho nên nó liên tục ánh sáng coi như là thường nhất, chứ kỳ thật không phải đâu. Trong cái thường này nó chứa đựng cái vô thường, mà chính cái vô thường đó nó làm ra cái ánh sáng thường này. Thành ra nhìn bằng Phật nhãn thì bản thể và hiện tượng không rời nhau. À, nhìn sống, nhìn bọt, nhìn bên bóng mà người ta biết cả cái mặt phẳng lặng của nước. Và từ cái phẳng lặng của nước mà nó duyên khởi ra sống một bóng bóng, người ta không có lấy làm lạ gì cả. Không có thắc mắc vì sao nước lại nhô lên nhô xuống, rồi nước kia lại bằng phẳng an nhiên. Người trí người ta nhìn biết rằng từ bản thể duyên ra hiện tượng, mà hiện tượng đó không ngoài bản thể. Bản thể và hiện tượng bất tức mà bất ly. Trong cái thường này nó chứa những cái vô thường. Cái vô thường ở trong cái thường này, do đó mà Phật tự tại điềm nhiên, cũng sanh cũng già cũng bệnh cũng chết. Mà cái chết của Phật được gọi là niết bàn. Còn chúng sanh mà nghe nó chết là sợ quá. Sợ quá là gì? Không hiểu rằng là cái vô thường nó ở trong cái chân thường. Học cái đó nha, các Phật tử học cái đó là các vị sẽ lợi vô cùng. Cái vô thường sanh lão bệnh tử của ta thì nó ở trong cái chân thường. Cái chân thường nó trùm chứa cái vô thường của ta, giống như cái đèn này đó. Cái chân thường này nó trùm chứa cái vô thường trong này nè. Điện nó đi theo chu kỳ mà, 50 chu kỳ, 60 chu kỳ, tùy theo cái máy nó phát ra. Cũng như cái quạt nè, thấy nó quay tròn, nó mát vậy nè, chứ mà trong đó là nó chứa đựng nè, thấy nó liên tục cái mát vậy nè, chứ cái mát này nó đi mà. Thành ra là cái thường đó là nó chứa cái vô thường ở trong. Học Phật rồi tư duy thì thấy ngộ lắm. Cho nên người tinh tấn mà sử dụng là cái pháp nhãn, cho nên là nhìn dạng pháp rồi chỉ biết được cái pháp tướng thôi. Bồ Tát nhìn dạng pháp bằng tuệ nhãn cho nên biết suốt căn nguyên và thấy tột pháp tánh. Thấy tột pháp tánh tức là thấy được là cái thực tướng của các pháp.
Phật tướng của các pháp là vô tướng, là cái tướng không, cái tướng vô. Nhìn pháp chỉ thấy pháp tướng, thì nhìn Phật cũng chỉ thấy Phật tướng. À, Phật tử chúng ta là thường thường là thấy Phật tướng thôi, thấy được cái Phật Thích Ca thôi, đó là Phật tướng đấy. Còn Phật tánh với pháp thân Phật là cái người đó phải là cái người mà thấu triệt pháp tánh được. Còn đây là tôi xin nói cái mà mình nhìn Phật qua hình cốt đó, cái đó là còn cách Phật không biết bao nhiêu mà kể đó nha. Cho nên là các vị lại Phật thì lại, nó là cái sự tướng ở bên ngoài, đó là hình thức nghi lễ tôn giáo. Chứ người đệ tử Phật học Phật thiệt á, là người ta lại Phật, người ta không có phải là tính lại cái ông ở trên bàn đâu nha. Không có tính lại cái ông trên bàn, mà lại cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của mình đó. Còn cái ông trên bàn là tiêu biểu, là tượng trưng thôi. Chứ ông Phật Thích Ca thiệt kia mà còn chưa phải, mà Phật còn nói chưa phải mà. Còn đây là tượng cốt mà muốn đặt bao nhiêu cũng được, chỉ cần mấy trăm ngàn ông, mấy trăm ngàn ông thôi. Chẳng lẽ Phật rẻ vậy à? Cho nên lại Phật thì lại, nhưng mà không đặt tin tưởng hoàn toàn ở nơi đó, mà lại đó là cái tiêu biểu đó, cái tượng trưng đó, hình thức tôn giáo đó. Không như vậy thì mới có lợi. Nếu như mình mà thấy Pháp tướng thì là thấy người cũng chỉ thấy Phật tướng thôi. Thấy Phật tướng thì rõ ràng Phật có định. Ông A Nan đi xin sửa là phải, là đúng. À, bởi vì A Nan là chỉ có cái pháp nhãn thôi, mà pháp nhãn là chỉ thấy được Phật tướng, thấy được là Phật bệnh là đúng chứ. Nếu chỉ biết có Phật tướng thì sẽ dễ lạc tà đạo, không biết được Như Lai Phật. Cái câu này nó ăn như kim can, giữa sắc giữa ngã, giữa âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo bất năng kiến như cái Như Lai. Mà muốn thấy Phật là phải biết Phật qua pháp thân cơ, phải thâm ngộ pháp tánh thì mới nhận thức được, là mới nhận thức rõ được pháp thân. À, như nãy tôi nói đó, phải hiểu Phật bằng pháp thân thì ta tu lúc nào ta cũng được gần Phật. Mà pháp thân Phật thì ý như cái ví dụ tôi nói nãy, trong khắp pháp giới, nếu cái nắp này mà để ụp thì không có hư không vào, mà dở lên thì lập tức hư không vào. Ụp xuống là trong này tối om ở trong này nè, không có ánh sáng, mà dở lên thì ánh sáng vào ngay tức khắc. Pháp thân biến nhất thiết xứ, cái Phật tánh thanh tịnh bản nhiên đó biến nhất thiết xứ, thời gian nào cũng có, không gian nào cũng có, bất cứ một điểm nào trên mặt đất này, trong vũ trụ này đều có. Cho nên hệ tâm hồn của chúng ta mà bỏ đi những cái phiền não của mình, thì cái pháp thân Phật đó vào trong tâm ta, trong người ta, y như là dở cái nắp này lên là có hư không vào, có ánh sáng vào vậy. Đấy, lợi là lợi cái đó đó. Chứ ta không có cầu nguyện nha, không có cầu nguyện nhớ đó, cầu nguyện mấy nữa mà cái nắp này mà úp xuống vậy là không có hư không. Cho nên hồi nhỏ tôi học chữ Nho có câu cho mình: nhật nguyệt tuy minh mà nan chiếu, phúc bồn chi hạ. Mặt trời mặt trăng là tuy là sáng vậy là, nhưng mà cái chậu úp á, hay là cái nắp này nè mà úp như vậy là không có sáng được ở trong đó đâu. Mà muốn cho ánh sáng mà vào nắp như này á, là chỉ cần rửa cái chậu là đây, vậy thôi, ngửa lên là có ánh sáng vào liền, và có hay không vào liền. Tâm ta cũng vậy, tâm ta mà nếu đầy nhảy phiền não vô minh thì y như là cái nắp này ấp xuống. Mặc dù pháp thân Phật sẵn có khắp không gian vô tận, thời gian vô cùng rồi, khi nào tâm ta thanh tịnh hoàn toàn rồi thì y như là cái nắp này dở lên thì hư không ánh sáng vào trong này, pháp thân Phật vào trong tâm hồn ta, trong người ta, khi tâm hồn ta thanh tịnh. Cho nên để thâm ngộ được pháp tánh thì là mới nhận thức rõ được pháp thân. Pháp thân Phật là bản thể của ứng thân Phật, ứng thân Phật là hiện tượng của pháp thân Phật. Cho nên cái thân Phật Thích Ca là ứng thân đấy, nó là hiện tượng. Còn pháp thân Phật là bản thể. Pháp thân biến với cái thứ là cái thể bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung. Pháp thân này cái thể thanh tịnh bản nhiên, bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung. Đó, tôi nói ví dụ như đông xuân hạ thu đông là cái có sanh diệt, mà còn cái không gian với cái thời gian từ 15 tỷ năm nay không biết bao nhiêu lần xuân hạ thu đông. À vậy mà cái không gian thời gian thanh tịnh đó không có vấn đề xuân hạ thu đông gì hết. Do vậy mà cái quy luật của vũ trụ vạn hữu, cái bản thể thanh tịnh đó nó làm cho vũ trụ vạn hữu nó có một cái nếp sống, nghĩa là an bài đâu có trật tự đó. Đâu có trật tự đó, chính cái đó là cái bản thể thanh tịnh bất sanh bất diệt, mà ở đây ta gọi là pháp thanh đấy. Nó có một cái an bài, an bài mà không an bài, sự vật an bài sanh diệt, diệt sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng vô cực, mà một cái bản thể đó không thấy an bài mà tự nó an bài. Bao nhiêu triệu năm, bao nhiêu triệu lần xuân hạ thu đông, bao nhiêu triệu lần cây rụng hoa rơi, người thì sanh già bệnh chết ha. Nhưng mà cái không gian thanh tịnh bản nguyên, cái thời gian vô cùng này thì không có sanh già bệnh chết. Đó là bản thể để mà nó duyên khởi ra cái sanh già bệnh chết, để nó duyên khởi ra cái xuân hạ thu đông. Hiểu như vậy ta gọi là pháp thân Phật là biến nhất thiết xứ, nó vô thủy vô chung. Nhanh bằng trở nhãn sẽ thấy pháp thân Phật không hề có bệnh. Cái chân lý mà bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm mà bệnh gì? Phải hiểu Phật qua pháp thân mới là thật hiểu về Phật. Ứng hóa thân chỉ là công cụ phương tiện của Như Lai. Phương tiện công cụ của Như Lai, tôi nói ví dụ như là một vị hòa thượng mà ta tu hành ta có được an lạc giải thoát rồi. Nhưng mà bây giờ đây người ta đến với các nhà Phật tử, người ta hộ niệm một thời kinh hoặc ta giảng cho vài câu để nghe, thì cái đó là phương tiện của các hòa thượng, các sự tọa đó. Chứ còn cái mà cứu cánh là cái sự an lạc, sự giải thoát của các hòa thượng đó các vị không hề biết được và cũng không hề nhờ cậy được đâu. Phật cũng vậy, pháp thân Phật là các vị không có nhờ được, bởi vì các vị cũng đều có mà. Còn báo thân Phật là không nhờ được rồi, chỉ nhờ được cái ứng thân thôi. Cho nên là phải hiểu Phật qua pháp thân Phật thì mới là thật hiểu Phật. Ứng hóa thân chỉ là công cụ phương tiện của Như Lai. Nói là tiếng vọng trong không kinh, người ta phải hiểu đó là tiếng lầm thản tĩnh của ông A Nan qua những giây phút tiếp thu hơi ấm của đại thừa, hơi ấm lửa, hơi ấm của lửa đại thừa. Đó là qua tiếp thu cái hơi ấm của lửa đại thừa mà nhưng mà ta truyền đạt cho rồi đấu tranh rồi nhận thức, chứ không phải là cái tiếng mà ông thần thánh nào mà nói cho đâu. Người khơi dậy ngọn lửa trong đống cho tàn là Âu Như Ma Cập, bởi vì hàng thanh văn là họ chứng đắc được cái quả la hớn, là coi như họ không còn cầu mong cái gì nữa cả. Cho nên là ví như đây là tôi nói là trong đống cho tàn, Phật dày lắm, đành rằng Phật giải pháp cho hàng thanh văn tu được ở quả la hớn đi, nhưng mà họ trụ ở đó rồi thì Phật dày lắm, coi như là cái bằng tiêu nha bại chủng, cái giống một giống hư đó, cái mầm đã bị rang rồi đó. Phật dày dậy lạnh đó. Cho nên là ở đây là nó dùng cái từ mà nghĩa là người mà khơi dậy cái ngọn lửa trong cái đống tro tàn là ông Như Ma Cập. Trở về với pháp tướng, nhớ Phật tướng ở tịnh xá mà ông A Nan phải tiếp tục đi xin sửa cho Phật dùng. À biết rằng là lời ông Như Ma Cập nói đúng, nhưng mà ông Như Ma Cập là triển khai về pháp tánh để đưa người đệ tử Phật hiểu về pháp thân Phật, thì lời ông Như Ma Cập nói đúng, lẽ ra không nên đi xin. Nhưng mà nhớ lại về hiện tượng, về pháp tướng, về hiện tượng thì Như Lai của ta vì lễ chúng sanh mà hiện thân, cho nên ngài cần sửa, cho nên bắt đầu tiếp tục đi xin sửa, thì cả hai đều trúng hết. Chẳng qua là người tiểu thừa cần phải tiến lên đại thừa, ở nơi đó thì bị quở, chứ không phải là cái đó là không trúng với đạo Phật. Ông A Nan đi xin sửa cũng trúng với ý Phật, mà lời nói của ông Như Ma Cập quở tới Đông Nam cũng đúng ý Phật, tùy nghi mà sử dụng.
Nhưng mà mục đích ở đây là kinh này là đưa lên, cho nên là chấp nhận cái lời của ông Như Ba Cật là cái người đệ tử Phật phải theo đó mới được gặp Phật pháp thân, mới biết được cái mục đích cứu cánh của đạo Phật.
Hết chương ba. Lần tới này là triển khai về chương thứ tư là về các hàng Bồ Tát nha. Hết giờ. Xin nhắc lại là các Phật tử cố gắng đi bỏ